Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Báo South China Morning Post dẫn các nguồn tin trên mạng xã hội hôm 14 tháng 5 cho rằng cuộc đối đầu mới nhất giữa các tàu Việt Nam và Trung Quốc trong khu vực tranh chấp trên Biển Đông là do Hà Nội cố gắng mở rộng hoạt động khoan dầu trong khu vực. Ngược lại, dự án Đại sứ ký Biển Đông hôm 15 tháng 5 kêu gọi mọi người hãy thận trọng, đừng để sập bẫy chiến tranh thông tin của Trung Quốc. Nhà chức trách Việt Nam chưa đưa ra quan điểm chính thức về vấn đề nêu trên. Tài khoản mạng xã hội Trung Quốc South China Sea Wave, một tài khoản chuyên về các báo cáo quân sự và nghiên cứu về khu vực, trong một bài đăng trên WeChat hôm 14 tháng 5 nói, có hơn chục tàu đã tham gia vào vụ chạm trán, được cho là bắt đầu từ một thông báo nội bộ trong chính quyền Việt Nam, rằng sẽ mở rộng chương trình khoan tại lô 051A gần bãi Tư Chính trong tháng này. Tài khoản này nói rằng, chương trình mở rộng nếu có sẽ vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Tuyên bố mà Trung Quốc và các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã ký vào năm 2002, khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình, các tranh chấp và kêu gọi các bên tự kiềm chế. Cho tới nay, cả hai nước đều chưa xác nhận các cuộc chạm trán. Điều này cho thấy cả hai bên đang cố gắng tránh leo thang hơn nữa, theo nhận định của South China Morning Post. Tài khoản South China Sea Wave cho biết, thông báo của Việt Nam đã khiến cho Bắc Kinh triển khai tàu nghiên cứu hướng Dương Hồng 10 đến khu vực, được hộ tống bởi hai tàu hải cảnh Trung Quốc và ít nhất là 7 tàu cá từ các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam của nước này. Việt Nam phản ứng lại bằng cách triển khai 7 tàu. Bãi Tư Chính do Hà Nội kiểm soát, thuộc quần đảo Trường Sa, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đây là nơi diễn ra cuộc đối đầu trước đó giữa hai bên vào năm 2019. Tuy nhiên, khu vực này cũng nằm trong đường chính đoạn mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Nhà báo tự do Đặng Sơn Duân, chuyên đưa tin về các vấn đề Biển Đông, viết trên Twitter dẫn nguồn tin từ các nhà chức trách Việt Nam cho biết, chiến dịch khoan mở rộng tại lô 051A bắt đầu vào tháng 5 này và đội tàu Trung Quốc đã tiếp cận giếng dầu DGN-4X vào ngày 10 tháng 5 sau khi một giàn khoan được kéo tới đó. Nhà báo Người Việt viết, hành động khiêu khích này dường như nhằm gây sức ép, buộc Việt Nam dừng chiến dịch khoan mới ở lô 051A. Trên Internet xuất hiện các ảnh chụp màn hình của hệ thống nhận dạng tự động hàng hải, theo dõi các tàu thuyền, cho thấy các tàu nối đuôi nhau và cố gắng cắt nhau trong khi vẫn giữ khoảng cách an toàn. VOA không thể kiểm chứng các hình ảnh này. Ray Powell, người đứng đầu dự án Miosu, một sáng kiến của Đại học Stanford nghiên cứu chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông cho biết, các tàu Trung Quốc đã di chuyển về phía đông qua mỏ dầu của Việt Nam, với một tàu hải cảnh cố gắng hai lần đột ngột cắt ngang một tàu cảnh sát biển Việt Nam. Hôm 15 tháng 5, nhóm dự án Đại sứ ký Biển Đông đăng thông điệp trên Facebook nói rằng kế hoạch thăm dò mở rộng lô 051A cũng như kế hoạch phát triển mỏ Đại Hùng không phải là thông tin gì nội bộ mới gần đây, như tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông đưa tin và gây ấn tượng Việt Nam làm điều gì đó lén lút. Dự án này nói, đây là thông tin được đăng tải công khai và được biết đến rộng rãi từ năm ngoái. Nhóm này cho rằng hoạt động dầu khí bình thường của Việt Nam ở mỏ Đại Hùng, nếu có chút vai trò nào thì chỉ đóng vai trò như một cái cớ cho Trung Quốc triển khai hoạt động khảo sát trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Dự án Đại sứ ký Biển Đông chỉ ra rằng đây cũng không phải lần đầu tiên những tờ báo dẫn nguồn từ Trung Quốc đưa những thông tin có xu hướng làm nhẹ tính nghiêm trọng của việc tàu Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác, hay đổ lỗi cho phía Việt Nam là bên kích động. Giữa lúc Việt Nam và Trung Quốc có căng thẳng mới, lực lượng tuần duyên Philippines đã đặt 5 chiếc phao mang hệ quốc kỳ của họ trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này, nhằm nêu bật quyết tâm kiên định của Philippines trong việc bảo vệ biên giới và tài nguyên trên biển của mình, đồng thời đóng góp bảo đảm an toàn cho thương mại hàng hải. AFP dẫn lời Phó Đề đốc Jay Tariela, phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên và cố vấn về an ninh hàng hải Philippines, cho biết trên trang Twitter. Các nhà chức trách Philippines đã cố định các phao này từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 5 tại 5 địa điểm trong khu vực 200 dặm, bao gồm Đá Ba Đầu, nơi hàng trăm tàu hải cảnh Trung Quốc được phát hiện vào năm 2021. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin GMA News của Philippines, Phó Đô đốc Lực lượng Tuần duyên Philippines Joseph Coimi cho biết Philippines sẽ trình kháng thư nếu quốc gia nước ngoài nào cố gắng phá bỏ bất kỳ chiếc nào trong số những chiếc phao của họ. Ông Coimi cho biết, Philippines sẽ lắp đặt 6 phao nữa trong năm nay, để liên tục khẳng định chủ quyền của mình. Philippines trước đó đã lắp đặt các phao tại 4 hòn đảo của họ ở Biển Đông vào năm ngoái, bao gồm đảo Vĩnh Viễn, Bến Lạc, Song Tử Đông và Thị Tứ. VinFast, công ty thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa ký kết sáp nhập với BlackSpeed, là hãng được tài trợ bởi công ty BlackSpeed Capital của ông Lawrence Ho, con trai vua sòng bài Macau Stanley Ho, Forbes và Reuters đưa tin. Theo thông tin từ VinFast, công ty hợp nhất sẽ có giá trị doanh nghiệp khoảng 27 tỷ đô la, giá trị vốn chủ sở hữu là 23 tỷ đô la sau khi sáp nhập, chưa bao gồm số tiền sẽ quy đổi từ 169 triệu đô la tiền mặt tín thác. Thỏa thuận giữa VinFast với BlackSpeed dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm nay, mở đường cho việc niêm yết của VinFast trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Sau giao dịch, các cổ đông hiện hữu của VinFast sẽ sở hữu 99% trong công ty sau sáp nhập, VinFast cho biết hôm 12 tháng 5. Công ty sản xuất xe hơi điện của Việt Nam đã tìm cách bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Mỹ trong 2 năm qua để có thể huy động vốn cho việc mở rộng kế hoạch kinh doanh trên toàn cầu. Bà Lê Thị Thu Thủy, giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast, nói trong một tuyên bố rằng VinFast đã chứng tỏ khả năng thâm nhập thị trường quốc tế nhanh chóng. Việc hợp tác với BlackSpeed và đưa VinFast niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ sẽ là một cột mốc phát triển quan trọng đối với Vingroup, mở ra cơ hội huy động vốn lý tưởng cho quá trình phát triển toàn cầu của chúng tôi. Theo một bản tin của Forbes, BlackSpeed có trụ sở chính tại Hồng Kông, được thành lập vào năm 2021 nhằm mục đích thực hiện giao dịch hợp nhất kinh doanh với công ty mục tiêu. Những công ty như BlackSpeed được gọi tắt là SPAC hay Spark. Báo cáo thu nhập ròng của công ty này vào năm 2022 là 12,02 triệu đô la. VinFast bắt đầu vận chuyển ô tô điện của họ đến Mỹ vào tháng 11 để cạnh tranh trực tiếp với hãng xe điện nổi tiếng Tesla ngay tại Mỹ. Các lô hàng đến Canada và châu Âu dự kiến sẽ được giao vào cuối năm nay. Công ty của Việt Nam cũng đang thực hiện kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện ở bang North Carolina, Hoa Kỳ. Ngoài sản xuất ô tô, tập đoàn Vingroup còn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, điện tử tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe. Chủ tịch tập đoàn này là ông Phạm Nhật Vượng, hiện đang được xếp hạng là người giàu nhất Việt Nam với tài sản ròng trị giá 4,2 tỷ đô la, theo danh sách xếp hạng của Forbes. Ông Phạm Nhật Vượng và Vingroup gần đây cam kết bơm thêm 2,5 tỷ đô la vốn mới vào VinFast để giúp cho công ty này đẩy nhanh quá trình mở rộng toàn cầu. Tin tức trên báo chí Việt Nam và quốc tế tường thuật trong thời gian gần đây. Chủ tịch kiêm đồng giám đốc điều hành của BlackSpeed, Dennis Tam, nói trong một bài viết đăng trên trang web chính thức của VinFast rằng VinFast đã thể hiện năng lực triển khai và vận hành xuất sắc thông qua việc xây dựng một cơ sở sản xuất có công suất lên đến 300.000 xe điện mỗi năm và ra mắt dàn xe điện chất lượng cao, thiết kế đẳng cấp chỉ trong 3 năm. Với sự hỗ trợ của Vingroup, một trong những tập đoàn lớn nhất tại Việt Nam, VinFast có vị thế thuận lợi để nắm bắt xu hướng sống xanh cùng xe điện, và chúng tôi đánh giá cao tiềm năng phát triển trong tương lai của VinFast tại Việt Nam và trên toàn cầu. Hôm 15 tháng 5, cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn Vingroup tăng vọt tới mức 6,2% sau khi công bố thông tin VinFast sẽ niêm yết tại Mỹ bằng cách sáp nhập với BlackSpeed, theo Bloomberg. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ ngày 3 tháng 4. Động thái của VinFast để đi đến thị trường chứng khoán Mỹ thông qua một hãng SPAC là cách làm giống như các hãng xe hơi điện Microvast, Faraday Future, Nikola Corp và Lucid, bất chấp tình trạng nguội đi trong thị trường SPAC từng rất sôi động, Reuters đưa tin hồi cuối tuần qua. Thị trường này thời gian gần đây bị Ủy ban Giao dịch và Sàn Chứng khoán Mỹ giám sát và kiểm tra chặt chẽ. Các hãng SPAC được xem là con đường tắt đi đến thị trường chứng khoán, nhất là đối với các hãng công nghệ xe hơi. Thực tế cho thấy giá trị của các công ty hợp nhất thường giảm nhiều trong những tháng sau khi lên sàn, vẫn theo tin của Reuters. Một bản tin của Bloomberg dẫn lại dữ liệu thị trường chứng khoán Mỹ nói rằng cổ phiếu của một loạt các công ty xe hơi điện IPO qua SPAC ở Mỹ sau khi tăng lên đỉnh đã giảm hàng chục phần trăm giá trị, mất đi tổng cộng hơn 145 tỷ đô la.
Bà Nguyễn Thị Khanh, giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID, ra tù trước thời hạn ở Việt Nam hôm 12 tháng 5, một đồng nghiệp cũ của bà xác nhận với VOA. Nhà hoạt động môi trường này bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ hồi tháng 2 năm ngoái. Sau hai phiên xét xử vào tháng 6 và tháng 11 trong cùng năm, một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt bà 21 tháng tù về tội trốn thuế. Vào buổi sáng hôm 13 tháng 5, trang Facebook cá nhân của bà mang tên Khanh Green ID Việt Nam xuất hiện bài viết có nội dung xin trích. Hạnh phúc vừa bờ bến khi được trở về giữa vòng yêu thương của gia đình, được gặp và ôm người thân sau 16 tháng tròn xa cách. Hết trích. Chủ tài khoản Facebook này cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã quan tâm lo lắng, chia sẻ và giúp đỡ cho cá nhân Khanh và gia đình trong suốt gần một năm rưỡi qua. Hơn 1.000 bạn bè, người quen thể hiện phản ứng yêu và thích và viết các lời chúc mừng cũng như chia sẻ bài đăng đó. Trong số những người bày tỏ vui mừng về tin bà Khanh ra tù sớm, có nữ ca sĩ kiêm nhà hoạt động vì sự tiến bộ xã hội Đỗ Nguyễn Mai Khôi. Bà Khôi đăng một thông điệp trên trang cá nhân của mình nói rằng, xin trích, chúng ta nên ăn mừng, hết trích, về việc bà Khanh được trả tự do. Tuy nhiên, bà Khôi cũng lưu ý rằng mọi người cần phải tiếp tục vận động để các nhà hoạt động khác như các ông Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương được sớm trả tự do. Với việc bà Khanh được tha trước hạn, bà Khôi nói thêm rằng, xin trích, lần này mình hoan hô Việt Nam một chút vì đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang có chút thay đổi để tiến đến dân chủ, nhân quyền thực sự. Hết trích. Như VOA đã đưa tin, bà Nguyễn Thị Khanh, nhà hoạt động môi trường nổi tiếng từng được giải thưởng quốc tế, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 24 tháng tù vào tháng 6 năm 2022, rồi được giảm án còn 21 tháng tù trong phiên xử phúc thẩm hôm 21 tháng 11 trên cơ sở ăn năn hối cải và có nhiều đóng góp. Cáo trạng của nhà chức trách Việt Nam nói rằng bà Khanh đã không nộp thuế số tiền hơn 456 triệu đồng từ giải thưởng 200.000 đô la Mỹ, tương đương 4,5 tỷ đồng, mà bà được quỹ môi trường Goldman trao cùng giải Goldman Environment Prize hồi năm 2018. Bà được trao giải thưởng vì có những thành tích hoạt động nhằm cắt giảm khí thải carbon ở Việt Nam. Bà Khanh là giám đốc của trung tâm Green ID và công ty cổ phần sáng tạo xanh Việt Nam, gọi tắt là Green In. Hai tổ chức của bà hoạt động trong lĩnh vực môi trường để đưa ra các giải pháp về nước sạch, năng lượng sạch và không khí sạch. Khi bà bị kết án tù, Mỹ và nhiều tổ chức quốc tế đã lên án. Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa khai mạc hội nghị toàn thể lần thứ 7 tại Hà Nội hôm 15 tháng 5 với trọng tâm là đánh giá uy tín của dàn lãnh đạo trọ bù của Đảng, trong đó có các lãnh đạo tứ trụ, bao gồm cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ của Trung ương Đảng khóa 13 vốn kéo dài từ năm 2021 đến năm 2026. Mặc dù khóa này chưa đi được nửa nhiệm kỳ, song đã có hàng loạt ủy viên Trung ương Đảng và thậm chí là cả hai ủy viên Bộ Chính trị là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã bị Đảng loại khỏi chức vụ sớm vì chịu trách nhiệm chính trị cho sai phạm của thuộc cấp. Đáng chú ý là ông Phúc từng là thành viên Bộ Chính trị được đánh giá tín nhiệm rất cao cho các khóa trước khi bị Trung ương Đảng cho thôi chức và cho về nghỉ hưu hồi đầu năm nay. Các nhân vật nằm trong diện được đưa ra để các ủy viên trung ương đánh giá xem có uy tín đến đâu mà theo cách gọi của Đảng là lấy phiếu tín nhiệm, bao gồm toàn bộ các ủy viên Bộ Chính trị và thành viên Ban Bí thư Trung ương. Các ông, bà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đều nằm trong diện được đưa ra xem xét tín nhiệm. Phát biểu chỉ đạo về việc này trong phiên khai mạc hội nghị, ông Trọng được Tuổi Trẻ dẫn lời cảnh báo các ủy viên trung ương không lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. Trang mạng VN Express cho biết, trước đó mỗi nhân vật nằm trong diện được đánh giá tín nhiệm đã trình ra bản kiểm điểm cá nhân, mà trong đó họ tự đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu của bản thân theo các tiêu chí như kiên định lý tưởng Đảng, đạo đức, lối sống, kỷ luật, kết quả công việc và giải pháp khắc phục yếu kém, cũng như giải trình những điểm có nghi ngờ. Ông Trọng được VN Express dẫn lời xin trích. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính chất nhạy cảm của vấn đề, đề nghị các đồng chí trung ương nghiên cứu kỹ các báo cáo kiểm điểm cá nhân của từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từ thực tế quan hệ công tác, thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng người. Hết trích. Ông cũng yêu cầu việc đánh giá các lãnh đạo phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Kể từ khóa 11 2011-2016, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu áp dụng việc bỏ phiếu tín nhiệm tương tự như cách làm của Nghị viện các nước dân chủ. Sau đó, đến lượt Quốc hội cũng làm theo mô hình này để lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong chính quyền do Quốc hội bầu. Trung ương Đảng sẽ lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu theo 3 mức tín nhiệm là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả phiếu tín nhiệm sẽ là cơ sở để Đảng đánh giá cán bộ, làm quy hoạch nhân sự cũng như điều động, bổ nhiệm, giới thiệu lãnh đạo. Theo quy định, những ai có 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên sẽ bị cho thôi chức hay giáng chức. Còn những ai có trên một nửa phiếu là phiếu tín nhiệm thấp nhưng chưa tới 2/3 sẽ bị xem xét cho thôi chức hay bị đưa ra khỏi quy hoạch trong tương lai. Hội nghị Trung ương 7 sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 5 và cũng sẽ đánh giá công tác lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong 2 năm rưỡi đầu nhiệm kỳ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.